Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm ngày cuối trước bầu cử, Tổng thống Trump và Biden dốc sức tại các bang chiến trường. Tổng thống Trump lộ ý định sa thải bác sĩ Fauci sau bầu cử. Mỹ công bố thêm thông tin giải mật về ông Ngô Đình Diệm. Đại sứ Quinton Brink nói Việt Nam là trung tâm trong tầm nhìn của Mỹ ở khu vực. Đài Trung Quốc nói Mỹ từng gây đau thương cho Việt Nam, nay có mưu đồ ở Biển Đông. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang tìm kiếm sự ủng hộ ở 4 bang chiến trường vào ngày 2 tháng 11, trong khi đối thủ đảng Dân Chủ Joe Biden tập trung vào bang Pennsylvania và Ohio trong ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo Reuters, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump vừa vượt qua đối thủ Biden trong các cuộc thăm dò dư luận quốc gia ngay trước ngày bầu cử vào thứ Ba, 3 tháng 11. Nhưng cuộc đua lại đang rất xích sao ở các bang chiến trường, nơi ông Trump vẫn cần phải gom 270 phiếu cần thiết để giành đa số cử tri đoàn để xác định người chiến thắng. Để tránh trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên thất cử trong cuộc tái bầu cử tính từ người đồng cấp của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống George H.W. Bush vào năm 1992, Tổng thống Trump sẽ tổ chức các cuộc meeting vào ngày 2 tháng 11 tại các bang North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Ông Trump đã giành chiến thắng ở các bang này vào năm 2016 trước đối thủ đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy ông Biden đang đe dọa giành lại các bang này cho đảng Dân Chủ. Tổng thống Trump sẽ kết thúc chiến dịch tranh cử của ông tại Grand Rapids, bang Michigan, cũng là nơi mà ông đã kết thúc cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 với một cuộc meeting sau nửa đêm vào ngày bầu cử. Ông Biden và người đứng phó Kamala Harris cùng với gia đình họ sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày 2 tháng 11 tại bang Pennsylvania để giành chiến thắng ở nơi được xem là rất quan trọng đối với hy vọng của cựu phó tổng thống. Ông Joe Biden sẽ gặp các thành viên công đoàn và cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở khu vực Pittsburgh trước khi tham gia vào cuộc meeting bằng xe vào buổi tối do ca sĩ nổi tiếng Lady Gaga thực hiện. Ông Biden cũng sẽ vòng lên biên giới bang Ohio, dành thời gian cho ngày vận động tranh cử cuối cùng của mình tại bang từng được coi là bang mấu chốt đối với ông Trump, người đã giành chiến thắng vào năm 2016, nhưng các cuộc thăm dò hiện nay cho thấy hai bên đang bất phân thắng bại tại đây. Ứng viên đảng Dân Chủ kết thúc chiến dịch trong thế tấn công, theo Reuters. Ông hầu như chỉ đi đến các bang mà ông Trump đã giành chiến thắng vào năm 2016, chỉ trích phản ứng của Tổng thống đối với đại dịch do virus corona gây ra, vốn là chủ đề thống trị giai đoạn cuối của cuộc đua. Ông Biden cáo buộc ông Trump không nỗ lực chống lại đại dịch đã giết chết hơn 230.000 người Mỹ và làm mất đi hàng triệu việc làm. Các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ tin tưởng ông Biden hơn là ông Trump trong việc chống virus. Hôm Chủ nhật, ông Trump đưa ra hứa hẹn về một sự hồi sinh kinh tế và sẽ sớm cung cấp vaccine để chống lại đại dịch. Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ cho biết, những liều đầu tiên của vaccine phòng ngừa virus corona hiệu quả có thể sẽ được cung cấp cho một số người Mỹ có nguy cơ cao vào cuối tháng 12 hoặc là đầu tháng 1. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào sáng ngày 2 tháng 11 gợi ý rằng ông có thể sẽ sa thải tiến sĩ Anthony Fauci, một thành viên rất được kính trọng trong đội đặc nhiệm chống virus corona của ông, sau khi ông Fauci có thêm chỉ trích về việc xử lý virus của Tổng thống. Theo tin Reuters, tiến sĩ Fauci là chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ. Ông hiện là giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia. Ông Fauci đã đặt vấn đề với những khẳng định lặp đi lặp lại của Tổng thống Trump rằng cuộc chiến chống virus của Hoa Kỳ đã vòng qua khúc quanh, trong khi thực tế là hàng chục ngàn người đang bị lây nhiễm mỗi ngày. Reuters dẫn lời ông Fauci nói với tờ Washington Post vào ngày 30 tháng 10 rằng: "Chúng ta đang chịu rất nhiều tổn thương, đó không phải là một tình huống tốt. Mọi thứ đều tồi tệ khi chúng ta bước vào mùa thu và mùa đông, khi mọi người tụ tập trong nhà, không còn gì có thể tệ hơn. Tại một cuộc meeting vận động tranh cử vào đêm khuya ở phi trường của Miami, khi ông Trump lên tiếng bênh vực việc xử lý virus của mình, thì đám đông hô vang rằng sa thải Fauci. Đáp lại những tiếng hô, Tổng thống Mỹ nói, đừng nói với ai, hãy để tôi đợi cho đến sau cuộc bầu cử một chút. Ngày bầu cử của Mỹ diễn ra vào thứ Ba, 3 tháng 11. Ông Fauci là một trong những chuyên gia y tế nổi tiếng nhất ở Mỹ, một thực tế mà ông Trump từng đề cập trước đây để tránh gặp rắc rối với ông, vẫn theo Reuters. Kế hoạch chi tiết 5 năm mới nhất của Trung Quốc cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho một trận chiến. Bản tin nóng hôm 2 tháng 11 của Reuters cho hay, bất chấp kinh tế có phần hồi phục gần đây, Reuters nói rằng giọng điệu của đảng Cộng sản cầm quyền trong các cuộc họp kín mới nhất kém vui hơn hẳn so với năm 2015, và Bắc Kinh đang tăng cường chuẩn bị cho các cuộc chạy đua về vũ trang và địa chính trị. Mặc dù hãng thông tấn Anh cho hay, chi tiết về kế hoạch hiện có rất ít. Ghi nhận sự điều chỉnh sâu sắc trong cán cân quyền lực quốc tế, bản thông tin chính thức được công bố từ Hội nghị Trung ương lần thứ 5 phản ánh tâm trạng u ám ở Bắc Kinh. Những động thái của Washington chống lại nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei và ứng dụng video TikTok, nỗ lực trả đũa đối với cuộc đàn áp của Trung Quốc ở Hồng Kông và những chỉ trích về phản ứng đại dịch ban đầu của Trung Quốc đã để lại dấu ấn. Đề xuất hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với nhà sản xuất chip SMIC đang đe dọa hạn chế ngành công nghiệp bán dẫn còn non trẻ nhưng đang phát triển của Trung Quốc. Mối lo ngại cũng lan rộng ra quốc tế về sự phụ thuộc quá mức vào các nhà cung cấp đại lục. Vẫn theo Reuters, thông điệp từ ban lãnh đạo Trung Quốc dường như là mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi tình hình khả quan hơn. Trong đó có việc nâng cao vị thế tự chủ về công nghệ để hỗ trợ chiến lược cho sự phát triển quốc gia, giống như một lá chắn khỏi các hạn chế nhập khẩu từ nước ngoài. Điều đó sẽ đòi hỏi kinh tế tài trợ, trợ cấp cho công tác nghiên cứu phát triển lớn hơn, đồng thời phải điều chuyển ngân sách từ thị trường bất động sản sang cho lĩnh vực sản xuất cao cấp. Có những dấu hiệu ban đầu mà phương pháp tiếp cận này đang hoạt động, như số đăng ký mới của các nhà sản xuất chất bán dẫn tăng lên 1/3 trong năm nay, theo báo cáo của truyền thông địa phương. Một đoạn khác trong thông điệp dài 6.200 từ của Ủy ban Trung ương liên quan đến các lực lượng vũ trang cũng gợi ý về những hướng đi mới. Trong đó, Trung Quốc nói sẽ tăng cường toàn diện huấn luyện quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh, phản ánh lập trường cứng rắn của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với Đài Loan và trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Ngân sách quốc phòng năm nay của Trung Quốc chỉ tăng 6,6%, một tỷ lệ thấp nhất trong nhiều thập niên. Như vậy, ngân sách có lẽ sẽ sớm được tăng lên. Những điểm mới được nhấn mạnh trùng hợp với việc thiếu mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Theo Reuters, thông tin chi tiết có thể sẽ được công bố vào mùa xuân tới. Kể từ năm 2011 đến năm 2015, mục tiêu hàng năm trung bình của Trung Quốc là 7%, trong khi 5 năm tiếp theo là 6,5%. Thay vào đó, Trung Quốc tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2 tháng 11 tuyên bố sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà báo nước này trước việc Hoa Kỳ trì hoãn gia hạn thị thực cho các phóng viên Trung Quốc. Reuters đưa tin, Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng đàn áp chính trị đối với các nhà báo Trung Quốc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại một cuộc họp báo, tuân theo nguyên tắc đáp trả bằng lời với lời và hành động với hành động, Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà báo Trung Quốc. Phát ngôn viên của Trung Quốc nói, vào tháng 3, Hoa Kỳ cắt giảm số lượng công dân Trung Quốc được phép làm việc tại các văn phòng ở Mỹ của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Ngày 11 tháng 5, Mỹ tiếp tục giới hạn thời gian lưu trú của họ trong 90 ngày, rồi sau đó có thể lựa chọn gia hạn. Đáp lại, Trung Quốc đã trục xuất các nhà báo Hoa Kỳ làm việc cho một số tờ báo Mỹ trong năm nay và đưa ra các hạn chế thị thực mới đối với một số công ty truyền thông Hoa Kỳ. Ông Uông Văn Bân cho biết vào tuần trước rằng, một số nhà báo Trung Quốc đã được gia hạn thị thực do hết hạn vào ngày 4 tháng 11. Những người khác vẫn chưa được gia hạn. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ ảo tưởng của mình và chấm dứt cuộc đàn áp chính trị và đàn áp các phóng viên Trung Quốc. Ông Uông nói, đừng nói rằng Trung Quốc không báo trước. Phát ngôn viên của Trung Quốc nói thêm. Mối quan hệ của hai nước gần đây ngày càng xấu đi vì nhiều vấn đề khác nhau, trong đó có thương mại và đợt bùng phát virus corona mới, vốn bắt nguồn từ Trung Quốc. Hàng ngàn người Hồi giáo giận dữ biểu tình bên ngoài Đại sứ quán ở thủ đô Indonesia hôm 2 tháng 11, mang theo các biểu ngữ, gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là kẻ khủng bố thực sự và yêu cầu trục xuất đại sứ của nước này ngay lập tức, theo tin Reuters. Hòa cùng làn sóng phản đối dữ dội trên toàn cầu về bình luận của ông Macron về đạo Hồi, những người biểu tình ở quốc gia đa số theo đạo Hồi lớn nhất thế giới yêu cầu nhà lãnh đạo Pháp rút lại lời nói và xin lỗi người Hồi giáo trên toàn thế giới. Một người biểu tình 70 tuổi nói với Reuters rằng, theo ý Thượng Đế, người Hồi giáo chúng tôi tha thứ, nhưng nếu ông ta không rút lại tất cả lời nói và bức tranh biếm họa của mình và xin lỗi, theo ý Thượng Đế, ông ta sẽ luôn bị khinh thường bởi thế giới Hồi giáo. Đội trên đầu những chiếc mũ đen, trắng và đeo mặt nạ, người biểu tình Indonesia tham gia vào cuộc biểu tình hôm 2 tháng 11 ở trung tâm thành phố Jakarta, mang theo các biểu ngữ với bức tranh biếm họa Tổng thống Pháp với khuôn mặt ma quỷ màu đỏ, có đôi tai nhọn và dòng chữ Macron là kẻ khủng bố thực sự. Những người biểu tình vẫy cờ Hồi giáo trong khi kêu gọi trục xuất đại sứ Pháp và tẩy chay các sản phẩm của Pháp. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Pháp đã khiến người Hồi giáo phẫn nộ khi mô tả Hồi giáo là một tôn giáo đang gặp khủng hoảng trên toàn thế giới và cương quyết bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình, điều mà một số người cho là bán bổ và gây phản cảm. Nhận xét của ông Macron được đưa ra trước và sau hai cuộc tấn công gần đây ở Pháp. Tuần trước, một người đàn ông Tunisia đã cầm dao hét lên Allahu Akbar, tức là Thượng Đế Vĩ Đại, và chặt đầu một phụ nữ, giết hai người khác ở thành phố Nice của Pháp. Hai tuần trước đó, một giáo viên đã bị chặt đầu bởi một thanh niên 18 tuổi. Thanh niên này dường như đã rất tức giận vì giáo viên này dùng biếm họa nhà tiên tri Muhammad để giảng bài cho học sinh. Tổng thống Indonesia Joko Widodo, thường được gọi với biệt danh là Jokowi, đã lên án cả vụ tấn công gần đây ở Nice lẫn những bình luận của ông Macron, điều mà ông cho rằng xúc phạm Hồi giáo và làm tổn thương sự đoàn kết của người Hồi giáo ở khắp mọi nơi. Bộ Ngoại giao Indonesia đã triệu tập Đại sứ Pháp vào ngày thứ Ba, 3 tháng 11, để thảo luận về những phát biểu của Tổng thống Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Mỹ công bố thêm thông tin giải mật về ông Ngô Đình Diệm. Dựa trên các đoạn băng ghi âm của Nhà Trắng mới được công bố, Cơ quan Lưu giữ An ninh Quốc gia đặt tại Đại học George Washington ở thủ đô của Hoa Kỳ hôm 1 tháng 11 nhận định rằng hồi cuối năm 1963, Tổng thống John F. Kennedy có khuynh hướng ủng hộ việc phế truất Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm hơn người ta nghĩ trước đây. Tổ chức phi chính phủ đưa ra đánh giá như vậy đúng ngày đánh dấu 57 năm xảy ra cuộc đảo chính đã khiến ông Diệm và em trai mất mạng. Theo Cơ quan Lưu giữ An ninh Quốc gia, quan điểm của ông Kennedy về việc loại bỏ ông Diệm trở nên rõ ràng hơn trong các đoạn thu âm cuộc gặp của nguyên thủ Mỹ và tân đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn, Henry Cabot Lodge, vào giữa tháng 8 năm 1963, ngay trước khi nhà ngoại giao mới được bổ nhiệm này lên đường đi nhận nhiệm vụ. Cơ quan này nhận định thêm rằng cá nhân ông Kennedy biết về quan điểm ủng hộ ông Diệm của ông Frederick E. Noting, người tiền nhiệm của tân đại sứ Lodge. Ngoài ra, Viện Nghiên cứu và Lưu trữ Tài liệu trên cho biết rằng đánh giá của họ cũng dựa trên các hồ sơ công bố ngày 1 tháng 11, trong đó có bản ghi cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng và báo cáo từ miền Nam Việt Nam của CIA cho thấy vai trò của các quan chức tình báo và ngoại giao Mỹ tại thực địa. Hồi cuối tháng 10 năm 2017, hãng AP dẫn tài liệu được giải mật khi đó nói rằng Tổng thống Lyndon Johnson tin là người tiền nhiệm John Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát ông Diệm vài tuần trước khi ông qua đời, và vụ ám sát ông Kennedy là sự báo ứng. Hãng Mỹ này trích tài liệu đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ Richard Helms cho biết trong một phiên lấy lời khai vào năm 1975 rằng ông Johnson đã từng lan truyền tin tức nói rằng lý do ông Kennedy bị ám sát là vì ông ấy đã cho giết Tổng thống Ngô Đình Diệm và đây là sự công bằng của công lý. Đây không phải là lần đầu tiên cái gọi là thuyết Johnson được nêu ra, một cuốn sách của tác giả Max Holland với tựa đề Các đoạn ghi âm về vụ ám sát Kennedy có trích dẫn lời ông Johnson nói rằng ông Kennedy đã chết vì quả báo. Theo AP, ông Johnson được cho là đã nói ông ấy đã cho sát hại ông Diệm và sau đó chính mình lại bị giết. Theo ông Ken Hughes, nhà sử học ở trung tâm Miller thuộc Đại học Virginia, vai trò của ông Kennedy trong vụ ám sát ông Diệm vẫn còn gây tranh cãi.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink cho biết rằng Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và tái khẳng định rằng Mỹ sẽ không vì lợi ích quốc gia mà bỏ rơi Việt Nam. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dài gần 2 tiếng đồng hồ với báo Công an Nhân dân hôm 31 tháng 10, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ đưa ra khẳng định trên chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới thăm Việt Nam để tái khẳng định sự lớn mạnh của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Đại sứ Crittenbrink nói với phóng viên của Công an Nhân dân rằng Việt Nam hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ trên thế giới và rằng Việt Nam có vai trò trung tâm trong tầm nhìn của Hoa Kỳ ở khu vực châu Á khi được hỏi Việt Nam thực sự nằm ở đâu trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng và công bố tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chiến lược này được cho là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Mỹ và kiềm chế sự bành trướng quyền lực của Trung Quốc trong khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó có Biển Đông. Với chiến lược này, Việt Nam dường như trở thành một đối tác quan trọng hơn đối với Mỹ khi Tổng thống Trump đã hai lần tới thăm Việt Nam và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có 3 chuyến công du tới Hà Nội trong 3 năm trở lại đây. Quan niệm của chúng tôi là an ninh và sự thịnh vượng của mình chỉ được đảm bảo khi có được những người bạn cùng vững mạnh và thịnh vượng trên khắp thế giới, đại sứ Mỹ nói, và cho biết thêm rằng ở khu vực Thái Bình Dương, khi chúng tôi có một đối tác là Việt Nam độc lập, thịnh vượng, thì chúng tôi cũng sẽ duy trì được sự thịnh vượng của mình. Đại sứ Crittenbrink hồi tháng 8 nói rằng quan hệ đối tác giữa Washington và Hà Nội sẽ giúp Việt Nam vượt lên các nước khác trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang quyết liệt đẩy mạnh việc đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc, trong đó có việc di chuyển các nhà máy sản xuất của các công ty Mỹ ra khỏi nước này sang Việt Nam. Khi được hỏi về nhận định của các nhà bình luận chính trị rằng nước Mỹ sẵn sàng chia tay ra khi cần bạn bè đồng minh để đảm bảo lợi ích và duy trì vai trò số một của mình trên thế giới, nhưng lại sẵn sàng thỏa thuận trên lưng bạn bè, đồng minh khiến những nước nhỏ phải trả giá đắt khi không cần nữa. Đại sứ Crittenbrink cho biết rằng cũng dễ hiểu khi các nhà lãnh đạo Mỹ phải ưu tiên lợi ích quốc gia Mỹ. Tổng thống Donald Trump từng có khẩu hiệu nước Mỹ trên hết, nhưng nước Mỹ trên hết không có nghĩa là nước Mỹ đứng một mình, đại sứ Crittenbrink nói. Ông nói thêm rằng, tôi nghĩ là đất nước và người dân của chúng tôi cũng đã học được rất nhiều bài học lịch sử của chính mình, trong đó có bài học là không thể đứng một mình. Vào năm 1972, nhiều người Việt tin rằng chính phủ Mỹ đã bỏ rơi đồng minh của mình lúc đó là Việt Nam Cộng Hòa sau khi rút quân về nước và bắt tay với Trung Quốc nhằm chống lại Liên Xô. Điều cốt lõi trong chính sách ngoại giao của chúng tôi đó là chúng tôi có lợi ích trong việc có được những đồng minh, đối tác và bạn bè tự chủ thịnh vượng. Đại sứ Crittenbrink giải thích và cho biết rằng Mỹ có sự hỗ trợ về các đối tác hiện có của Mỹ trên khắp thế giới. Ông nói, tôi muốn nói rằng các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng nước Mỹ. Mỹ gần đây đã ủng hộ và cam kết với Hà Nội nhiều hơn trong nhiều vấn đề từ an ninh, kinh tế cho tới hợp tác chống đại dịch COVID. Trong năm nay, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cùng nhiều thượng nghị sĩ đã mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ Hà Nội khi lên án Bắc Kinh về các hành vi bắt nạt Việt Nam và các nước khác trong khu vực, đặc biệt sau khi Bắc Kinh đưa tàu khảo sát vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như đâm chìm tàu của ngư dân Quảng Ngãi. Trong chuyến thăm tới Hà Nội hôm 29 và 30 tháng 10, Ngoại trưởng Pompeo công bố khoản hỗ trợ thêm 2 triệu đô la giúp Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung, trong khi bày tỏ mong muốn với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Hoa Kỳ tiếp tục cùng với Việt Nam xây dựng mối quan hệ và làm cho khu vực Đông Nam Á, Châu Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên an toàn, hòa bình và thịnh vượng.
EU hỗ trợ Việt Nam 1 triệu rưỡi đô la đối phó với lũ lụt. Liên minh châu Âu tức EU mới thông qua một khoản hỗ trợ trị giá 1,3 triệu euro, hơn 1 triệu rưỡi đô la, để đối phó với tình trạng lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. EU cho biết rằng khoản tài trợ tương đương khoảng 35 tỷ đồng này nhằm trợ giúp những cộng đồng bị ảnh hưởng. Gói hỗ trợ của EU sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết tới những gia đình bị tổn thương nhất, giúp họ giải quyết được những nhu cầu căn bản và duy trì cuộc sống hàng ngày, EU nói trong một thông cáo ra ngày 26 tháng 10. Tổ chức này cho biết thêm rằng thông qua hoạt động viện trợ nhân đạo và bảo vệ dân sự châu Âu, Liên minh châu Âu giúp đỡ trên 120 triệu nạn nhân của xung đột và thảm họa hàng năm. Ít ngày trước khi công bố khoản hỗ trợ, phái đoàn EU tại Việt Nam đã bày tỏ lời chia buồn chân thành tới chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự mất mát về người của cả lực lượng quân đội và người dân trong tình hình lũ lụt và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và sự cảm thông tới gia đình của những người đã mất, cũng như những người bị thương và bị ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa thiên tai này, EU nói trong thông cáo. Tâm trí và lời cầu nguyện của chúng tôi xin được gửi tới những người còn mất tích và chúng tôi hy vọng họ sẽ sớm được tìm thấy an toàn và khỏe mạnh. Cơ quan đại diện ngoại giao của châu Âu cho biết thêm sẽ sát cánh cùng chính phủ Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện tại và chúng tôi tin tưởng rằng người dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua được thách thức này. Tin cho hay tình trạng bão lũ và lụt lội thời gian qua ở các tỉnh miền Trung của Việt Nam tới nay đã làm ít nhất 130 người thiệt mạng và 20 người mất tích. Trước EU, nhiều đối tác lớn của Việt Nam, trong đó có Nhật Bản, cũng đã thông báo hỗ trợ khẩn. Đại sứ quán Nhật Bản hôm 15 tháng 10 cho biết rằng chính phủ nước này đã quyết định cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp, trong đó có tấm nhựa, máy lọc nước cho Việt Nam để ứng phó với những thiệt hại do cơn bão vừa qua gây ra thông qua cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản. Cơ quan đại diện ngoại giao của Nhật ở Việt Nam cho biết rằng quyết định này được đưa ra theo đề nghị của Việt Nam trên quan điểm nhân đạo và mối quan hệ hữu hảo giữa chính quyền Tokyo và Hà Nội. Sau đó 2 ngày, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink công bố một khoản viện trợ ứng phó thiên tai ban đầu trị giá $100,000. Cơ quan đại diện ngoại giao này cho biết khoản viện trợ này sẽ được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID trao cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão Linfa. Mới nhất trong chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 30 tháng 10 ngỏ lời chia buồn về thiệt hại nhân mạng do lũ lụt nghiêm trọng gây ra trong bão nhiệt đới Linfa và bão Molavi đối với nhân dân Việt Nam và thông báo hỗ trợ thêm $2 triệu để giúp khắc phục hậu quả.
Một đài phát thanh của nhà nước Trung Quốc hôm 1 tháng 11 đăng bài viết nhắc nhở Hà Nội rằng Mỹ từng gây ra đau thương cho Việt Nam trong cuộc chiến xảy ra cách đây nửa thế kỷ. Và nay Mỹ có mưu đồ xúi giục các nước ASEAN chống Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp nhận xét với VOA rằng Trung Quốc đang dùng các thủ thuật nhỏ nhặt và nực cười để chia rẽ Việt Nam với các nước có chung quan điểm lợi ích. Trên trang Facebook của mình, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đăng bài viết có nhan đề Liệu còn nhớ những đau thương mà Mỹ gây ra cho Việt Nam nhằm chống Trung Quốc vào chiều ngày 1 tháng 11 sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo kết thúc chuyến thăm đột xuất đến Việt Nam kéo dài 2 ngày từ 29 đến 30 tháng 10. Kèm theo bài viết, Đài Phát thanh Đối ngoại chính thức và duy nhất của Bắc Kinh đăng một bức ảnh ông Pompeo tại sân bay ở Hà Nội cùng với ảnh chụp một nạn nhân thời chiến tranh Việt Nam thường được biết đến với tên gọi em bé Napan. Như VOA đã đưa tin, chặng dừng chân ở Hà Nội mới đây là một phần của chuyến công du châu Á mà trong đó Ngoại trưởng Pompeo liên tục đưa ra thông điệp kêu gọi các nước châu Á hợp tác với Hoa Kỳ trong việc đối mặt với các mối đe dọa an ninh do Trung Quốc gây ra. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ mong muốn của Hoa Kỳ tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng mối quan hệ và làm cho khu vực Đông Nam Á, châu Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trở nên an toàn, hòa bình và thịnh vượng. Đề cập đến các diễn biến liên quan đến chuyến thăm, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc viết, trong thời gian Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam, cổng điện tử của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngôn luận ác ý công kích Trung Quốc, mưu toan ly gián quan hệ các nước trên khu vực Nam Hải, dẫn thế giới hướng về chiến tranh lạnh mới. Nam Hải là tên gọi mà Trung Quốc sử dụng để nói về vùng biển vốn được Việt Nam gọi là Biển Đông. Về mặt quốc tế, vùng biển này có tên trong tiếng Anh là South China Sea. Trong những năm gần đây, như VOA đã đưa tin, Mỹ gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc, liên tiếp đưa ra nhiều phát ngôn mạnh mẽ đi cùng với các hoạt động của Hải quân và Không quân Mỹ nhằm phản đối các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông mà Mỹ gọi là phi pháp. Cũng qua các tuyên bố và hành động của mình, Mỹ thể hiện sự ủng hộ đối với tự do hàng hải hàng không ở vùng biển có nhiều tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố họ có chủ quyền lịch sử về hầu hết Biển Đông, bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có tuyên bố chủ quyền đối chọi về phần lớn vùng biển và hai quần đảo. Một số nước trong vùng gồm Philippines, Đài Loan, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền về một số phần của Biển Đông. Trong bài viết hôm 1 tháng 11, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cho rằng Mỹ, một nước ở ngoài khu vực, giờ đây can thiệp vào vấn đề Nam Hải, cũng như công kích bôi nhọ Trung Quốc là vì Mỹ muốn xúi giục các nước đối đầu với Trung Quốc, chứ không phải là Mỹ muốn giúp các nước trong khu vực giải quyết tranh chấp. Đài đối ngoại của chính quyền Trung Quốc cáo buộc rằng Mỹ với ý đồ chống đối Trung Quốc hiện nay có mưu toan đưa các nước ASEAN bao gồm Việt Nam vào quỹ đạo chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Vẫn đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cảnh báo rằng việc Washington lôi cuốn Việt Nam và các nước ASEAN làm đầy tớ để Mỹ duy trì bá quyền chắc chắn sẽ tác động nghiêm trọng tới vị thế trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực. Dường như muốn dùng một dẫn chứng lịch sử để lưu ý đến những hậu quả có thể xảy ra trong tương lai, đài phát thanh của chính quyền Bắc Kinh nhắc nhở rằng hơn 50 năm trước, nhằm chống đối Trung Quốc, Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh Việt Nam khiến 58.000 binh sĩ Mỹ và 1,1 triệu người Việt Nam mất đi mạng sống. Nhưng VOA nhận thấy là đài của Trung Quốc không nhắc đến lịch sử có hàng chục cuộc chiến lớn nhỏ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều thế kỷ. Trong đó, cuộc chiến gần đây nhất nổ ra năm 1979 rồi kéo dài nhiều năm trong thập niên 1980. Việt Nam thường gọi đó là các cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược. Nhận xét về những ý kiến trên đây do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đưa ra, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu thuộc Viện ICES Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore nói với VOA.
Bây giờ thì ở hai nước thì nó vẫn còn hai cái đảng Cộng sản cầm quyền, nhưng mà cái lợi ích quốc gia của Việt Nam với lợi ích quốc gia của Trung Quốc nó cao hơn cái tính chất và cái bản chất của hai cái đảng cầm quyền này. Người Việt Nam người ta cũng đã nói rất là rõ rồi là không có cái gì là cao hơn cái lợi ích quốc gia, và Trung Quốc cũng nói như thế. Thế nên là cái việc mà bây giờ người Trung Quốc dùng cái cách mà những thủ thuật nhỏ nhặt để mà chia rẽ Việt Nam với các cái nước mà có cùng cái suy nghĩ rằng là cần phải cái thượng tôn như luật pháp quốc tế, thì đấy là một cái chuyện nó nực cười.
Trong nửa cuối bài viết của mình, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc khẳng định là Trung Quốc quý trọng hòa bình và ổn định của Nam Hải tức Biển Đông hơn bất kỳ quốc gia nào. Trong khi đó, đài này cho rằng các hoạt động của Hải quân và Không quân Mỹ ở vùng biển đã đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định của khu vực Nam Hải và Mỹ trở thành kẻ phá hoại và gây sự ở khu vực này. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đánh giá rằng các ý kiến nêu trên của Đài Phát thanh đại diện cho Bắc Kinh là những nhận xét không phù hợp và sai trái. Theo nhà nghiên cứu thuộc Viện ICES Yusof Ishak, Bắc Kinh từ nhiều năm nay luôn có những đòi hỏi yêu sách phi pháp về chủ quyền lãnh thổ, thách thức một loạt các nước láng giềng từ Việt Nam, Ấn Độ cho đến Bhutan, Nepal, Mông Cổ, v.v. Liên quan đến khối 10 nước ASEAN nói riêng, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu hàng đầu về chính trị xã hội, an ninh, kinh tế của Đông Nam Á nhấn mạnh rằng Trung Quốc với những hành động áp đặt mà ông gọi là bậy bạ phi pháp chính là nước gây chia rẽ ASEAN rõ ràng nhất. Ngược lại, vẫn theo lời ông Hợp, Mỹ là nước dẫn dắt và nỗ lực duy trì trật tự của thế giới dựa trên những luật lệ quốc tế có từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bài viết của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc hôm 1 tháng 11 là một phần trong cuộc chiến thông tin tuyên truyền của Bắc Kinh nhằm làm cho Mỹ mất uy tín, khiến các nước ASEAN mất đi niềm tin đối với Mỹ và phần nào nhằm đến đe dọa Việt Nam, tiến sĩ Hà Hồng Hợp nói với VOA. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cho rằng ngoại trừ Campuchia đang chịu nhiều ảnh hưởng của Trung Quốc, Việt Nam và các nước còn lại của ASEAN không bị chia rẽ và Hà Nội cũng không hề bị đe dọa từ những thông điệp của Bắc Kinh.
Không ai đe dọa được Việt Nam cả. Việt Nam đứng về phía nào là đấy là quyền của Việt Nam. Thứ hai là cái phía mà Việt Nam đứng về luôn luôn đứng về cái phía đó. Tức là gì? Là luật pháp quốc tế.
Đây không phải là lần đầu tiên một cơ quan của chính quyền Trung Quốc lên tiếng nhắc nhở Việt Nam thận trọng về mối quan hệ với Mỹ. Hồi tháng 7 năm nay, như VOA đã đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng lên trang Facebook chính thức của họ một bài viết cảnh báo rằng việc Mỹ xây dựng quan hệ tốt đẹp với Việt Nam là có mục đích ly gián quan hệ Trung Việt, cũng như nhằm biến Việt Nam thành con cờ phục vụ cho chiến lược Mỹ chèn ép Trung Quốc.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.